là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 21 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là ghi nhận về hoạt động hỗ trợ của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đối với xã khó khăn Ngọc Trấn của huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội với câu chuyện truyền thanh có tựa đề Của để dành khi ốm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Trên cơ sở rà soát thẩm định các dự án liên kết theo chuỗi giá trị đã và đang thực hiện, năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung thêm 6 dự án liên kết theo chuỗi giá trị, bao gồm dự án chuỗi cá tầm Nà Hầu, dự án chuỗi tiêu thụ sản phẩm gỗ keo Văn Chấn, dự án chuỗi tiêu thụ sản phẩm dược liệu của hợp tác xã Lũng Lô, dự án chuỗi tiêu thụ sản phẩm gỗ keo Lục Yên, dự án chuỗi tiêu thụ sản phẩm gạo Bạch Hà, dự án chuỗi gà đồi Linh Môn xã Yên Bình và mở rộng 2 dự án là dự án chuỗi cá hồ Thác Bà và dự án tiêu thụ sản phẩm gỗ keo huyện Bình. Do tác động của dịch COVID-19 nên việc triển khai thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cũng bị ảnh hưởng. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Đến nay, giá trị giải ngân các dự án đạt trên 15 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch.
6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã trồng mới được hơn 13.000 ha rừng, đạt 81% kế hoạch, trong đó diện tích rừng tập trung là hơn 10.000 ha. Để hoàn thành mục tiêu trồng mới 16.000 ha rừng trong năm nay, hiện ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với phòng nông nghiệp các huyện tăng cường cử cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn đôn đốc hướng dẫn kỹ thuật cho bà con để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao nhất. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm cũng sẽ tăng cường kiểm tra các vườn ươm trên địa bàn để đảm bảo tất cả các cây giống khi xuất vườn đều đảm bảo chất lượng. Đồng thời đôn đốc các chủ rừng chuẩn bị đất, cây giống, phân bón cho vụ trồng rừng năm sau.
Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa phát động chiến dịch hè tình nguyện năm 2020 với chủ đề Tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái chủ động, sáng tạo, xung kích, lập công tình nguyện vì cộng đồng. Ngay sau lễ phát động, 50 đoàn viên thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã phát quang dọn dẹp các tỉa cây cảnh tại nghĩa trang liệt sĩ, tu sửa dọn dẹp đường giao thông nông thôn, nạo vét canh mương nội đồng. Chiến dịch hè tình nguyện nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của cán bộ đoàn viên thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn đóng quân, tạo không khí thi đua sôi nổi trong thực hiện các công trình phần việc thanh niên. Đồng thời bồi dưỡng kỹ năng hoạt động xã hội, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho cán bộ đoàn viên thanh niên, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh của người lính bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Sau tháng đầu năm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp tỉnh Yên Bái đã tiếp 19 lượt công dân, giảm 31 lượt so với cùng kỳ. Tiếp nhận thụ lý 145 đơn, khiếu nại tố cáo tăng 45 đơn so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 87%. Các đơn thư khiếu nại tố cáo đều được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền, không có đơn thư khiếu kiện kéo dài, không có đơn tồn đọng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình 190 của tỉnh ủy, năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động hỗ trợ giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình, qua đó giúp các hộ nghèo trên địa bàn xã có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống, phản ánh của phóng viên thời sự. Gia đình anh Nguyễn Văn Hải ở thôn Thái Y là hộ nghèo của xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình. Sau khi khảo sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã phối hợp cùng xã Ngọc Trấn trao tặng gia đình anh Hải một đôi dê sinh sản. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đến nay dê của gia đình anh Hải chuẩn bị sinh ra những lứa dê giống mới, giúp gia đình anh có điều kiện vươn lên, xóa đói, giảm nghèo. Anh Nguyễn Văn Hải, thôn Thái Y, xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình vui vẻ nói:
"Tôi là hộ nghèo. Và thì được viện kiểm sát đến kiểm tra rồi xét bình chọn cho gia đình tôi được một cặp dê về tôi chăn nuôi. Thì từ khi chăn nuôi tôi cảm thấy là nó rất tốt và có khả năng phát triển. Nghĩ là nó sẽ giúp được gia đình phát triển được hơn, kinh tế nó sẽ khá giả hơn lên."
Cũng giống như gia đình anh Hải, hàng chục hộ nghèo ở xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình mấy năm gần đây đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái hỗ trợ nhiều công cụ máy móc và cây con giống, tạo điều kiện phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Là một trong những hộ khó khăn, những tháng gần đây giá lợn giống tăng cao, gia đình chị Hoàng Thị Hiền ở thôn 4 Suối Hốc chưa biết phải xoay sở làm nghề gì. Được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh quan tâm hỗ trợ một đôi lợn sinh sản, giúp gia đình chị phát triển chăn nuôi, có thêm thu nhập. Chị Hoàng Thị Hiền, thôn 4, Suối Hốc, xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình nói:
được hỗ trợ hai con lợn thì cũng hai vợ chồng em cũng cố gắng nuôi để không phụ lòng các cô các chú, để cho nó lớn để bán lấy tiền cho em đang định là mua một cái xe đạp để thằng cu em đi học.
Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy về việc giúp đỡ hỗ trợ xã Ngọc Trấn là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình, thời gian qua Viện Kiểm sát Nhân dân Yên Bái đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Cùng với việc tuyên truyền vận động, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch giúp đỡ 50 hộ thoát nghèo tại xã Ngọc Trấn. Vừa huy động quyên góp trong toàn thể cán bộ công chức trong ngành, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái còn kêu gọi tài trợ từ bên ngoài. Riêng trong năm 2019, với tổng số tiền huy động là 140 triệu đồng, đã giúp đỡ 50 hộ có thêm điều kiện phát triển kinh tế từng bước thoát nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện chương trình 190 của tỉnh ủy, riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã quyên góp và trao tặng số tiền 40 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái để hỗ trợ làm nhà ở cho người có công. Hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 với tổng số tiền 48 triệu 500 ngàn đồng. Để giúp đỡ các hộ nghèo trong xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình sớm thoát nghèo trong năm nay, tháng 6 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã trao tặng 17 cặp lợn giống, 8 cặp dê con với tổng giá trị gần 120 triệu đồng để giúp đỡ các hộ có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên xóa đói giảm nghèo. Bà Hứa Thị Chiên, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình cho biết.
Từ những cái chương trình mà được Viện Kiểm sát hỗ trợ thì bà con nhân dân rất là phấn khởi và tích cực lao động sản xuất để phấn đấu thoát nghèo. Và đối với địa phương Ngọc Trấn thì trong những năm trước thì cũng tỷ lệ hộ nghèo rất là cao. Thì qua những cái chương trình được hỗ trợ của Viện Kiểm sát thì tỷ lệ hộ nghèo cũng càng ngày càng được giảm. Thì từ 35,56% năm 2018 thì giảm xuống đến nay thì còn có 12,9%, tương đương bằng 87 hộ nghèo ở địa phương địa bàn xã Ngọc Trấn. Thì với sự giúp đỡ của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái thì cũng đã tạo tiền đề và động lực giúp cho địa phương phát triển từng bước là hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới trong những năm tới.
Trước đó, trên cơ sở nhu cầu cụ thể của các hộ gia đình, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng đã hỗ trợ 7 tét nước, 33 máy cắt cỏ, 1 tivi, hàng chục con lợn nái và dê giống. Mới đây nhất, Ban lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng đã trao tặng trường mầm non xã Ngọc Trấn một tủ nấu cơm trị giá 15 triệu đồng. Là xã vùng 3 có tới hơn 80% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cuộc sống của người dân Ngọc Trấn còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Với những hoạt động thiết thực của Viện Kiểm sát Nhân dân Yên Bái đã góp phần quan trọng giúp xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình hôm nay sẽ là mục Câu chuyện truyền thanh.
Nhà ở vùng ven thành phố, ruộng đất ít, không có nghề phụ, kinh tế khó khăn, nên cả hai vợ chồng anh Hòa và chị Hợp phải đi làm thuê để có thu nhập trang trải cuộc sống. Mấy hôm nay, dù rất sốt ruột khi nhận được lời nhắn gấp của mẹ, nhưng cũng phải đến chủ nhật, anh chị mới thu xếp về nhà được. Trong khi đó, bà Hậu ở nhà bồn chồn, sốt ruột, ra ngóng vào trông. Nghe tiếng xe máy vào ngõ, bà Hậu vừa đi ra sân vừa lẩm bẩm một mình.
Gọi từ mấy hôm nay mà bây giờ mới thấy anh chị vác cái mặt về.
Dạ, chúng con chào, chào mẹ ạ.
Vâng, không dám. Chào anh chị.
Gớm, mẹ nặng nề thế. Chúng con nhận được tin mấy hôm rồi, nhưng công việc bận quá nên công ty nó có cho nghỉ đâu hả mẹ?
Mấy hôm nay trở rời, chắc mẹ lại thấy khó chịu về cái bệnh tiền đình hay là bệnh huyết áp hả mẹ?
Tôi chả có làm sao cả. Mà có làm sao á, đợi được các anh chị về thì tôi cũng đi đài hóa thân Phù Ninh từ lâu rồi.
Ôi giời ơi, mẹ tưởng muốn đi Phù Ninh mà dễ à. Bọn con đợt này đang phải chạy kế hoạch để xuất khẩu cho công ty nên bận lắm. Thế có việc gì quan trọng mà mẹ gọi chúng con về gấp thế?
Thì phải có việc tôi mới gọi anh chị về chứ. Thứ nhất là cái Hoa nó vừa mới sinh em bé, mẹ phải lên chỗ nó ít ngày
à.
Nên gọi anh chị về bố trí nhà cửa, rồi gửi cái Hiền sang bên nhà bà ngoại ít bữa nhá.
Ôi giời, chuyện của cô Hoa ở cữ thì đã có bên nhà nội họ lo chu đáo rồi. Để thư thả mấy hôm nữa rồi mẹ lên chơi với cô ấy cũng được cơ mà.
Anh nói thế mà anh cũng nghe được à? Lúc này mới là lúc nó cần mẹ nhất. Chứ để mấy hôm nữa thì lên làm cái gì?
Thế cô Hoa nhà mình sinh thường hay là phải mổ hả mẹ?
Phải mổ. Vì thế. Ừ, vì thế mẹ mới sốt ruột chứ. Nghe nói là đau bụng mãi mà chẳng chuyển dạ được. Nên các bác sĩ quyết định mổ cho an toàn. Này, con nói với bà ngoại cho cháu sang bên đó một thời gian giúp mẹ nhá.
Dạ, không có vấn đề gì mẹ ạ. Tí nữa con đưa cháu đi luôn. Bên ấy cũng đang có mấy đứa cháu con nhà anh Hùng về chơi. Cái Hiền á, lại chả thích quá ấy chứ.
Thôi nhá, chuyện này coi như là xong. Thế còn còn cái chuyện gì nữa không hả mẹ?
Còn việc thứ hai ấy.
Vâng.
Chả là mấy hôm nay nghe cái loa của xã thông báo mọi nhà đều tấp nập đi mua bảo hiểm y tế.
Ôi giời.
Dạ rồi đấy. Mẹ kiểm tra lại thì thấy thẻ bảo hiểm y tế của nhà mình cũng đã hết hạn. Nên sốt ruột gọi anh chị về mua ngay. Không có nhỡ ngày 1, ngày 2 chẳng may ốm đau nằm viện mà không có thẻ bảo hiểm y tế là chết.
Ôi trời ơi, tưởng chuyện gì to tát. Chứ cái thẻ bảo hiểm y tế thì mới lúc nào mà trả được. Con nói thật đấy, cứ có tiền là ok luôn.
Bà Lụa, bà Na, hàng xóm nhà mình cũng mua cả rồi đấy. Các bà ấy nói mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được ưu đãi nhiều lắm.
Ôi dồi, năm nay làm ăn khó khăn lắm. Hai vợ chồng chúng con 2 tháng nay cũng mới chỉ được tạm ứng thôi. Làm gì có tiền mà mua bảo hiểm y tế cho cả một đống người à mẹ?
Câu chuyện giữa bà Hậu và vợ chồng anh Hòa đang dang dở thì chị Phúc, đại lý bảo hiểm y tế xã xuất hiện.
Bác Hậu! Bác Hậu ơi! Cháu đến rồi đây ạ!
Cô Phúc đấy à?
Vâng!
Cô vào nhà chơi!
Vâng ạ! Hôm nọ đã hứa với bác ấy, hôm nay nhân thể đi tuyên truyền, vận động các hộ tham gia bảo hiểm y tế. Cháu ghé qua xem bác có mua bảo hiểm y tế không. Cháu làm luôn cho cả thể. Thế vợ chồng chú Hòa cũng vừa về à?
Chị ạ, chúng em cũng mới về ạ. Mẹ em nhắn tin từ giữa tuần mà mãi hôm nay mới về được chị ạ.
Nghe nói công ty Sông Hồng phát triển lắm phải không? Chắc là cô chú làm ở đó thu nhập cũng được nhỉ?
Ôi trời ơi, chị ơi, như bọn em chỉ là dân làm thuê theo thời vụ thôi, nên cũng chỉ đủ ăn. Cứ ráo mồ hôi là cũng hết tiền luôn chị ạ. Gom từ cuối năm ngoái đến giờ, công ty không tiêu thụ được sản phẩm, nên mọi thứ càng khó khăn. Đã 2 tháng nay bọn em chỉ được tạm ứng thôi. Thế mà mẹ em đang đòi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà thế. Thế mới gay cơ chị.
Ừ, thì công ty cũng có lúc này, lúc nọ. Khó khăn chắc cũng chỉ tạm thời thôi. Nhưng chị nghĩ thế này, cô chú ạ. Dù gì thì nhà mình cũng phải cố gắng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, vừa rẻ lại vừa tiện lợi lắm.
Thế thì cụ thể là lợi của nó như thế nào hả chị Phúc?
Thế này nhá, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi. Theo đó, người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Và người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
60% thôi à?
Người thứ 4 chỉ phải đóng có 50%. Và từ người thứ 5 trở đi chỉ còn phải đóng có 40% nữa nhé. Của cái người đầu tiên thôi.
Ôi, thế thì giảm được nhiều đấy chị nhỉ?
Đây, để chị tính cụ thể cái nhà mình cho mọi người xem nhé.
Vâng, chị tính đi xem nào.
Nhà ta có 4 người đúng không?
Vâng.
Nhưng bé Hiền thì thuộc diện ưu tiên đặc biệt, đã có thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi rồi.
Đúng rồi.
Chỉ còn lại có 3 người thôi. Người thứ nhất một năm phải đóng 4,5% mức lương cơ sở một tháng. Hiện tại là 1.490.000 đồng.
1.490.000 đồng à?
Và nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng.
Ui trời ơi, 800.000 cơ à?
Mà khi đó nhá, cái người thứ hai chỉ còn phải đóng có 563.220 đồng. Và người thứ ba chỉ còn phải đóng có 482.760 đồng thôi.
Giảm dần, thế là giảm dần đấy.
Ôi, thôi.
Đúng rồi.
Thôi, chị cộng luôn hộ em xem tổng nó là bao nhiêu.
Vâng ạ, chị cộng đi chị ơi.
Được rồi, chị cộng nhá. Thế như vậy là tổng cộng hộ nhà mình phải chi là 1.850.000 đồng một năm cho cả 3 người. Như thế mình so với mua bảo hiểm y tế riêng rẽ của từng người một ấy, thì nó giảm được hơn 500.000 đồng đấy.
Hay. Thế à? Cái bảo hiểm y tế hộ gia đình hay quá cô ạ. Đấy, cả làng, cả nước người ta mua hết rồi.
Mẹ
anh chị làm thế nào thì làm, nhưng nhất định phải có thẻ bảo hiểm y tế đấy.
Vâng, để từ từ rồi con tính. À, chị Phúc ơi, chị
sao?
Thông cảm cho bọn em. Chứ dạo này trong giai đoạn khó khăn nên nhà em mua chậm vài hôm, chị nhé.
Không sao, có tiền lúc nào thì mua lúc đó cũng được mà chú.
Vâng.
Nhưng theo chị, hoàn cảnh khó khăn như nhà mình thì càng cần phải mua bảo hiểm y tế hộ gia đình. Sức khỏe con người ta chẳng biết thế nào đâu chú ạ.
Vâng, em
nay
biết
khỏe,
rồi.
Mai ốm. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy. Thôi, bây giờ cháu xin phép bác và hai em, cháu phải lên xóm trên để tiếp tục làm nhiệm vụ đi ạ.
À vâng, chúng em cảm ơn chị đã tư vấn. Xin chào chị nhá.
Rồi,
cô Phúc đi nhá.
Dạ vâng.
Có gì, ngày 1, ngày 2 tôi sang cô sau.
Dạ vâng ạ. Lúc nào bác sang cũng được ạ.
Chị Phúc đi rồi, mẹ con bà Hậu lại tiếp tục câu chuyện mua bảo hiểm y tế. Vốn là người cẩn thận, lo xa, bà Hậu nhất quyết yêu cầu vợ chồng anh Hòa phải mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, do đang gặp khó khăn về kinh tế, lại muốn dành tiền để đổi xe máy mới, nên anh Hòa chỉ bàn lùi.
Cái lợi của bảo hiểm y tế, cô Phúc đã nói rõ rồi đấy nhá.
Vâng, con biết rồi.
Mà anh chị đi làm ở ngoài cũng đã nghe nhiều rồi, nên nhà mình dứt khoát phải mua ngay đợt này.
Thì con đã nói với mẹ rồi, chúng con đang rất khó khăn. Thôi thì đợi một vài tháng nữa, được truy lĩnh tiền lương, con hứa là con sẽ mua đầy đủ cho cả nhà.
Thế tôi hỏi anh, cái ốm đau bệnh tật, tai nạn, nó có đòi anh truy lĩnh lương rồi mới phát bệnh không hả?
Mẹ cứ quá lo xa nên cả nghĩ vậy. Thôi được, mẹ yên tâm đi, con tính thế này nhé. Bây giờ thì mẹ cũng đã có tuổi rồi, hay đau ốm, thường xuyên phải đi khám chữa bệnh. Nên mấy hôm nữa, lấy tiền tạm ứng, con sẽ mua bảo hiểm y tế cho mẹ trước, có được không?
Thế anh chị không mua à? Đã bảo mua luôn bảo hiểm y tế hộ gia đình, vừa rẻ vừa tiện, mà cứ nhất quyết không nghe là làm sao hả?
Ôi giời ơi, mẹ không phải lo cho chúng con. Chúng con đang còn thanh niên, sức khỏe, sức dài vai rộng, khỏe như vâm, thì ốm đau bệnh tật làm sao được. Đấy, năm ngoái chúng con mua bảo hiểm y tế mà có đi khám bệnh lần nào đâu. Phí gần 2 triệu bạc, chứ có ít ỏi gì. Thôi, việc của mẹ bây giờ là chuẩn bị thu xếp lên thăm cô Hoa. Chiều con đi, mẹ đi luôn.
Thôi, anh chị không nghe thì sau này đừng có mà hối tiếc. Còn bây giờ, anh chị bận việc thì cứ đi. Không phải lo cho tôi, chiều mai tôi mới đi.
Đấy, mẹ lại cứ thế.
Cũng còn mấy chuyện phải giải quyết cho nó xong, thì đi nó mới yên tâm.
Một tháng, rồi hai tháng trôi qua. Dù đã nhận được lương truy lĩnh 4 tháng liền, nhưng vợ chồng anh Hòa dường như đã quên lời hứa mua bảo hiểm y tế cho cả nhà mà tậu ngay một chiếc xe máy mới. Còn bà Hậu do cô con gái sức khỏe sau sinh yếu nên bà phải ở lại chăm sóc đỡ đần. Cũng từ hôm ấy, bà cũng không gọi điện nhắc nhở vợ chồng anh Hòa về bảo hiểm y tế một lần nào nữa. Mọi chuyện tưởng chừng cứ trôi đi êm ả, thì đùng một cái, anh Hòa bỗng dưng ngã bệnh. Nguyên nhân là do làm việc quá sức, cộng với nhậu nhẹt rượu chè liên miên nên anh bị xuất huyết dạ dày phải cấp cứu và nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh.
Em à, anh nằm ở đây bao nhiêu ngày rồi à em?
Ngày mai là vừa tròn 5 ngày anh ạ.
Ôi trời.
Thế hôm nay anh thấy trong người thế nào?
Hôm nay cũng khá hơn rồi. Mà anh có bị đau dạ dày bao giờ đâu, sao bỗng dưng lại xuất huyết được chứ?
Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, cứ cậy sức khỏe, làm như thế mà uống vô tội vạ như thế thì voi cũng đổ, chứ huống hồ gì người.
Anh biết rồi.
Khốn nỗi, vợ nói có bao giờ nghe đâu. Mấy tay bậm nhậu chỉ alo một cái là bỏ nhà đi liền.
Vâng.
Đấy, bây giờ anh đã thấy hậu quả chưa?
Thôi, anh biết lỗi rồi, cho anh xin. Từ giờ trở đi, anh xin răm rắp tuân lệnh thủ trưởng vợ. À, thế em đã báo cho mẹ và cô Hoa biết chưa?
Mấy hôm vừa rồi, chạy đi chạy lại, tối tăm hết cả mặt mày, em quên mất. Mới lại, sợ mẹ lo quá, huyết áp lại tăng. Nên mãi hôm qua, em mới nói cho mẹ biết đấy. chắc chỉ hôm nay, ngày mai là mẹ về thôi.
À, thế bác sĩ bảo anh còn phải điều trị lâu không hả em?
Chắc cũng phải dăm ngày nữa anh ạ.
Trời.
Các bác sĩ bảo anh mất nhiều máu và phải điều trị cho vết loét dạ dày lành hẳn rồi mới được xuất viện.
Ôi, lâu thế là không được đâu. Em ngoại giao thế nào? Xin cho anh về điều trị ngoại trú ở nhà, chứ nằm ở đây có mà chết tiền viện phí. Mà em có hỏi cô y tá xem trường hợp của mình liệu có mất nhiều tiền không?
Em đã nhờ rồi. Các cô ấy tính sơ sơ, mình điều trị 10 ngày.
Ừ.
Tiền thuốc này, tiền máu truyền, tiền giường bệnh nữa, cả tiền xét nghiệm và công xá.
Bao
tất
nhiêu?
Cả phải chuẩn bị ngót nghét chục triệu đấy anh ạ.
Trời ơi, làm sao mà nhiều thế?
Nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì như anh là trường hợp cấp cứu, được hỗ trợ tới 80%. Chỉ phải thanh toán 20% là vào khoảng 2 triệu thôi.
Ừ.
Giá như mình ý, đừng mua xe máy mới, mà nghe lời mẹ mua bảo hiểm y tế hộ gia đình ý, thì bây giờ quá ung dung luôn, chẳng phải lo nghĩ gì.
Thôi, không có giá như giá nhung gì hết. Ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi, bây giờ thì em tính toán xoay sở dần đi là vừa. Suốt ngày, mày...
Biết xoay sở ở đâu bây giờ? Mình vừa vay tiền anh Hùng mua xe máy mới, bây giờ lại chả lẽ lại hỏi anh ấy nữa à?
Thì em cứ hỏi thử bà ngoại xem. À, anh nhớ rồi, ở nhà mẹ vẫn còn hơn một chục con gà to lắm. Thôi, để anh nói với mẹ, đem bán, rồi mình vay tạm, cộng với số tiền mình có, chắc là cũng gần đủ đấy em ạ.
Anh mơ đấy à?
Sao?
Làm gì còn con gà nào nữa? Hôm vừa rồi em về, thấy chuồng trống không rồi. Đang tưởng mất trộm, thì bác Na hàng xóm bảo mẹ bắt tất đi rồi.
Ôi trời ơi.
Chắc là lại đem đi bồi dưỡng cho con gái đẻ. Chứ con dâu chả có phần đâu.
Này, chưa biết chắc chắn thì đừng có mà nói linh tinh. Để đầu óc mà lo chuyện tiền điện phí cho chồng đi.
Nghe tin con trai phải đi cấp cứu, bà Hậu bắt xe về ngay. Sau khi chuẩn bị ít đồ ăn và hoa quả, bà nhờ chị Phúc, đại lý bảo hiểm y tế xã đưa vào viện.
Anh ơi, ơ kìa, mẹ vào kìa, cả đâu? Chị Phúc bảo hiểm nữa.
À thế à?
Chào cô chú, tôi đang định vào thăm chú, vâng. Thì bác về, thế là hai bác cháu cùng đi luôn. Trông chú hôm nay có vẻ tươi tỉnh rồi đấy nhỉ?
Cũng khá chị ạ, cảm ơn chị.
Rõ khổ, sao lại ra cái nông nỗi này, nói mãi. Anh có nghe đâu. Anh cứ chủ quan, coi thường, không chịu giữ gìn, thì trước sau gì rồi cũng xảy ra cái chuyện này.
Kìa mẹ.
Thế đã ăn uống được gì chưa? Hay vẫn phải kiêng?
Dạ, nhà con vẫn phải uống sữa, ăn cháo, mẹ và bác ạ.
Thế anh chị còn đủ tiền tiêu pha không?
Dạ, tiền tiêu hàng ngày thì vẫn đủ dùng ạ. Nhưng chúng con đang lo tiền viện phí, tới cả chục triệu mẹ ạ. Giá như hôm trước nghe lời mẹ mua bảo hiểm y tế thì đâu đến nỗi.
Thôi thì cũng tại con quá vội vàng mua cái xe máy mới nên đến bây giờ vẫn chưa mua được bảo hiểm y tế cho cả nhà mình. Con có lỗi quá mẹ ạ. À, chị Phúc ơi, em nghe nói là chị có người nhà làm bác sĩ ở bệnh viện này. Thế chị xem nhờ bác ấy nói giúp cho em ra viện sớm. Nếu không... em không lo được tiền thanh toán đâu chị ạ.
Không được đâu chú ơi. Sao mình lại vi phạm nguyên tắc của bệnh viện được? Thôi, tôi cho chú cái này là chú yên tâm điều trị ngay, không phải xin ai cả.
Cái gì thế hả chị? Bảo hiểm y tế của em này. Ôi, Nguyễn Xuân Hòa, mà cả thẻ của nhà em nữa, Trần Thị Hợp nữa này.
Anh kiểm tra lại đi. Hay là thẻ cũ của vợ chồng mình nhỉ?
Cũ là cũ thế nào? Mới tinh em ạ. Vừa mới mua tháng trước. Chị ơi, ở đâu ra thế hả chị?
Chú đoán đi, ai lo cho vợ chồng chú nào?
Chúng em. Thế chả lẽ là chị?
Chịu rồi phải không?
À, vâng.
Vâng vâng ạ.
Là bà nhà mình chứ còn ai vào đây nữa?
Hả? Nhưng mà... mẹ mình á?
Nhưng mẹ em thì làm gì có tiền nè chị?
Ôi giời ơi, thấy chú cứ dùng rằng không chịu mua bảo hiểm y tế.
Vâng.
Trước khi lên chỗ cô Hoa, bà đã bán cái đàn gà, lấy tiền mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, rồi gửi tôi giữ hộ. Nên bây giờ ấy, cô chú mới có của để dành cho lúc nằm viện đấy.
Trời ơi, đấy.
Mẹ tuyệt vời quá anh
mẹ,
ơi.
Mẹ mày lúc nãy thì cứ nghĩ linh ta linh tinh.
Thế mà em đã có ý nghĩ. Ôi trời ơi, xấu hổ quá.
Tôi đã nói rồi, ốm đau bệnh tật, nó có chờ lúc mình có tiền đâu.
Vâng.
Ngẫm câu nói của chị Phúc ấy, mua bảo hiểm y tế là đóng góp khi lành, để dành khi ốm. Nên tôi quyết định bán đàn gà để mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Nhất mẹ đấy. Cái này là
nếu
nhất mẹ
đến
đấy.
Bây giờ mới mua thì sao kịp hưởng.
Dạ.
Dạ.
Mẹ cho con xin lỗi. Đến lúc này con mới thấy được đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm. Xin
cảm ơn mẹ.
Cảm ơn mẹ.
Cảm ơn chị Phúc.
Cảm ơn chị Phúc ạ.
À. Bảo hiểm y tế ạ. À.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablade, Leaf, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.